là giữa cái nguyên lý nhàn hạ và nguyên lý hành khổ trong đường tu có đối kháng nhau hay không, hay là nó bổ sung nhau trong trên cái đường tu?
Sau cái hành khổ nó mới có nhàn hạ. Chúng ta khổ là khổ chỗ nào? Khi không lỗ tai đang nghe thường đem bịt lại phải khổ không? Còn khi không nó đang thở thường, nó hít cho thiệt sâu, chuyển cho thiệt đầy, có phải khổ không? Trong đó là thay đổi tất cả đường lối trong nội bộ. Hành khổ trước rồi mà nó mới nhàn hạ sau. Cho nên cái pháp là giúp đỡ cho hành khổ rồi đạt tới nhàn hạ, lúc đó là thức tâm đi đứng dễ dàng. Cho nên cứu khổ ban vui mà không hành khổ làm sao đi cứu khổ được. Trước hết hành bất cứ tôn giáo nào cũng là khổ trước rồi mới nhàn hạ sau.
Cho nên ở thế gian chúng ta đã mang xác làm người, kẹt trong tiền tình duyên nghiệp, đó là bị giam hãm, bị tạo thêm một cái cọc, cọc chính mình mà thôi, và không thoát. Không có lúc nào thoát được, không tiền thì tình. Nó cứ lôi cuốn mãi mãi như vậy, tới lúc chết, phần hồn làm sao thoát được. Mà chúng ta đêm đêm lo tu đây là mở đường cho phần hồn tiến hóa mới thoát được. Từ trược đi tới thanh mới giải tỏa được. Hôm nay chúng ta đã cách mấy ngày chúng ta đã nhìn quang cảnh của trời đất vĩ đại, mà tâm thức của chúng ta cũng gom gọn, cũng nhớ những hình ảnh đó. Vì bây giờ chúng ta tu khai mở bên trong tiểu thiên địa này, khối óc của chúng ta có những cảnh đó không? Mở được khối óc rồi, các bạn sẽ nhìn hào quang ở bên trên và thấy rõ khả năng của chính mình có thể tiến tới vô cùng, những cảnh vĩ đại trật tự hơn những cảnh ở thế gian nhiều. Không hủy hoại, còn nguyên, lúc nào cũng ngay thẳng, tốt đẹp. Từ cảnh thiên tiên đi lên là tốt lắm, tốt lắm. Bồng lai tiên cảnh, bông hoa tươi tốt, bông hoa cũng có thể nói chuyện được. Chim, chim yến còn nói đạo được mà. Cảnh tươi đẹp, tất cả đều thông minh, thanh nhẹ nó mới thông minh. Cho nên các bạn tu thiền thét làm pháp luân, mỗi người mỗi thanh nhẹ mà chịu làm thì được. Nếu hướng ngoại, làm một lần mà hướng ngoại 100 lần thì cũng như không. Người thế gian bắt buộc phải hướng ngoại vì sự sống. Mà chúng ta hiểu được sự sống là nguyên khí của trời đất đã cấu thành, thì chúng ta an nhiên, tự tại, nhận nguyên khí của trời đất, sanh tồn mà tiến hóa. Thì chúng ta mới thuận thiên giả tồn. Thế gian vì tranh chấp, thành ra nghịch thiên giả dầm. Ai cũng sợ chết mà phải chết, không cách nào cứu chữa được. Phương pháp vô vi khoa học nguyên biến thì Phật pháp là tự cứu, khai mở lấy chính mình tiến tới mới kêu được. Chúng ta không có tự cứu mà nhờ Phật cứu, nhờ Chúa cứu, cứu cũng không được. Phật Chúa cũng từ trong cái khổ hạnh mới thành Bồ Tát tiến hóa đi lên cõi thanh nhẹ và xây dựng cõi thanh nhẹ mới đạt tới sự trường cửu. Và chúng ta không chịu sửa tiến và tiến qua tới sự thanh nhẹ, mỗi người của chúng ta ngồi đây đều có nguyên căn liên hệ thiêng liêng cả trời đất, chứ không phải chúng ta bị bỏ vơ đâu, bị bỏ đâu. Chúng ta được sự quang chiếu đầy đủ của thiên địa nhân, chúng ta không có thiếu cái gì hết, chúng ta chỉ có thiếu hành thôi. Kể từ một thời đại bây giờ vật chất, chúng ta từ cái chỗ thiếu thốn Việt Nam mà chúng ta ra đến đây, bây giờ chúng ta mới thấy rõ còn lối thoát, còn đường đi tới vô cùng. Vật chất tiến hóa, mỗi năm chiếc xe hơi cũng thay đổi, mỗi năm radio cũng thay đổi, cái gì cũng thay đổi mới hết, là cái khả năng vô cùng của con người. Và khối óc của chúng ta mà chịu phát triển như vậy thì chúng ta đi về tiên cảnh không có khó khăn. Tiên giới trật tự tốt đẹp, thông minh, văn hay, điển khí tốt đẹp, xây dựng cho chung. Ở đây người thường thấy cô gái đẹp cái liếc nhìn, nhưng mà lên trên đó thấy những cô tiên cái tay ngọc ngà không biết cái gì sao. Những người tu ở đây lên cũng gặp được vậy, gặp được ăn năn thấy thích lắm, quý lắm. Nhưng mà mình người ta đã nguyện tu rồi tới đó ăn năn, càng ăn năn càng được những vị đó mời mình qua bỉ ngạn để nhìn cảnh tốt đẹp và đối đãi tốt đẹp của những vị tiên cô. Cho nên những người tu đa tình hơn những người phàm. Người phàm chỉ biết muốn, mà cái đa tình thật sự để giải tiến không có. Thành ra muốn rồi kết hôn rồi ở nhau không bao lâu rồi sanh chuyện, vì nó chưa thấu triệt. Cái kia là tình yêu thương vĩnh cửu không tiêu diệt được, thanh khiết vô cùng và thanh nhẹ vô cùng ở cõi tiên. Cho nên ở thế gian thường ông lên bà xuống mà tiên nhập á, thì văn thơ dồi dào, cảm động lòng người. Còn người phải môi óc khổ cực học ngày học đêm mới làm được một câu kia, người ta là triền miên phân giải cho mình học. Cái trí tuệ khác hơn người phàm, thanh nhẹ làm được nhiều việc trong một lúc.
Mà chúng ta quên bộ ruột, làm cho bộ ruột càng ngày càng rối và không mở được. Cho nên quý vị lui về súc rửa bộ ruột đi. Rồi quý vị thấy bộ ruột tôi nhỏ chừng nào tôi thông minh chừng nào, bộ ruột tôi nhẹ chừng nào tôi cảm thấy rằng nền tảng thương yêu và sức mạnh tôi có. Và tôi không có đòi hỏi nhiều, tôi không đua đòi nhiều, tôi không cạnh tranh nhiều, tôi không gây hấn với bất cứ người nào làm sao tôi có tai nạn. Chút xíu đó là chìa khóa để cho chúng ta tiến được ba cõi dễ dàng. Thiên địa nhân đều ở trong thức hòa đập. Mà mình hy sinh rõ ràng, không ăn nhiều mà vẫn khỏe mạnh. Không đòi hỏi tiền của nhiều nhưng mà ta vẫn có mãi mãi. Ở xã hội này họ dùng những người gì? Trung nghĩa lễ chi tín, những người đàng hoàng, xã hội quý mến. Mà chúng ta trở lại với nền tảng căn bản rồi, chúng ta đi con đường nào hơn? Giết người đó không? Thương người thì chúng ta làm, hại người chúng ta không làm. Chỉ đường cho người tiến chúng ta làm. Đó là dấn thân hy sinh đạo đức. Mà chúng ta phải làm cho ta trước. Chính ta không hiểu ta làm sao cứu người khác được. Ta trong một khuôn khổ của mọi người mà. Làm một việc cho tất cả mọi việc. Đức Thích Ca đã làm một việc tất cả mọi việc. Đã truyền bá tới mấy ngàn năm, không cần sách, chỉ có cái hình ngài mà người ta thích tâm. Đó là kinh sống. Cho nên quý vị thực hành cái pháp lý vô vi đây rồi quý vị thấy kinh sống là cái gì. Hồi nào giờ quý vị không làm thơ thư được, thư thi thơ được, nhưng mà bây giờ quý vị làm được. Tu một thời gian nó mở chi ra, quý vị làm được. Nhưng quý vị luôn luôn chê quý vị chưa đủ, chưa tiến, chưa thông minh, còn ngu đần ráng tu nữa thì càng ngày nó càng thông minh hơn. Còn cho chúng ta là đúng, cho chúng ta là hay, cho chúng ta là giỏi, nó chỉ đứng lại đó thôi. Ta ngu, ta chưa hiểu thấu, ta chưa hiểu chân lý, chúng ta hiểu chưa hết chỉ một khía cạnh thôi. Chúng ta phải cần học hỏi nhiều. Cho nên ông trời phép cho chúng ta có cặp mắt, có lỗ tai, có lỗ mũi, có cái miệng, để chúng ta nói là chúng ta hiểu, chúng ta nghĩ là chúng ta phải hiểu, cái việc làm chúng ta phải hiểu và tâm thực hành, chứ không còn lệ thuộc nữa, không còn ý lại nữa, thì tâm thân nó ổn định và sự đóng góp rõ ràng. Huynh đệ một nhà, trong quả địa cầu này chúng ta là chung sống hòa bình rõ ràng. Nguyên khí của vũ trụ cho mọi người tận hưởng và không có làm trì trệ bất cứ một người nào. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu càng thấy rõ ràng hơn. Cho nên hôm nay tôi đến đây nói sơ lược qua cái vấn đề tu học và dưỡng sinh tâm thức của mọi linh căn tại thế gian. Nếu quý vị có gì thắc mắc thì chúng ta có thể bàn bạc ngay. Tôi dành số thiền còn lại để cho quý vị có những gì thắc mắc, xin mời quý vị lên bàn bạc với tôi và chúng ta nguyện đóng góp cho mọi người kế tiếp.
Thầy có nói là tu là phải có gì nói nấy, tu mình có hành nhiều thì mới đi ra bố thí chuyên môn được. Thầy có dạy con nhiều điều, thì từ bữa có thư có bức thư của thầy dạy con thì con thấy vững tâm nhiều lắm, giống như là mình làm việc mà mình không biết mình làm đúng không là làm sao, thì bức thư của thầy giúp con rất là nhiều, thì con cứ cúi đầu con đi thôi, mai cũng không biết nói gì thì cảm ơn thầy dẫn dắt con biết không gặp thầy nhưng mà con biết những khi mà con thiền từng đêm con thiền, hay là trong những lúc con làm việc bố thí chuyên ngôn với cái khả năng nhỏ hẹp của mình với các bạn đạo khác trên internet, thì con biết là thầy biết, tại vì những khi mà anh chị em vấn đề tìm mùi chúng con là trên internet mà nói chuyện về một vấn đề gì đó hay là bạn cãi sôi nổi gì đó mà chưa có giải quyết được, thì tự nhiên tuần lễ hôm sau là về trong lát thứ tư thì tụi con thấy những cái câu của thầy đưa ra là giống như giải cho tụi con hết đi đó, thành ra tụi con mới nói với nhau là không phải tụi mình nói chuyện nhẹ mà thầy không nghe đâu, thầy nghe hết đó, thầy không biết nói cái gì nữa. Thầy có gì để con
hồng đường tu tiến cần pháp siêu năng, có hành pháp mới nói sự thật cho mọi người, không hành pháp không thể nói sự thật, không thể suy tư trong ấp diễn hạ mà không hành tới, cái đó là tạo sổ theo mình tạo phước bố thí trồng ngầu là mắc hơn tất cả mọi sự bố thí, để cho thiên hạ thức tâm tự tu tự tiến, lui về với thực chất của chính họ mà tiến thân, bảo đảm cho cuộc sống trong cõi phù sa này vô giá. Con tu có lần thì con biết được một phần, qua sự khảo thảo của tình đời con biết được một phần, con muốn cống hiến điều đó. Mọi người đều có tâm từ, nhưng mà chúng ta mới có gặp khi mà chúng ta thấy đấng toàn năng đại bi sáng suốt vô cùng còn phải nhịn nhục chờ đợi ta mà gặp dịp. Có nhiều người tới 7, 80 năm, 100 năm mới hiểu được cái ý của đấng toàn năng đang xây dựng họ từ thuở bé đến lớn cao sâu vô cùng mà không có đau khổ làm sao biết được. Cho nên người tu vô vi thường có những cảnh thấy người đau khổ chịu không được, dấn thân cứu độ người mà không quên đi hành trình cứu độ chính mình. Cái khổ chúng ta chưa giải được, nếu chúng ta giải được thì chúng ta nên ban bố chân ngôn cho tất cả các nơi tạo hạnh phúc cho mặt đất, đó là điều cần thiết. Mọi người thức tâm đều là hạnh phúc cho gia ca, nhưng không chồng vợ không thức tâm thì gia ca chỉ có cãi vã mà ly tán thôi, vì vật chất nó càng ngày càng tiếc, mình tranh cãi không lại thì tâm thức phải ly tán. Thời đại đồng tiền này không a một năm kiếm vô bao nhiêu, ông B kiếp bao nhiêu, ông C kiếp bao nhiêu, rốt cuộc tranh cãi, rốt cuộc không hiểu được. Ông A, ông B, ông C cũng về không. Một sự thật của ông A, ông B, ông C là từ không đến rồi không ra đi. Mình hiểu đúng luật như vậy thì mình không có đọc. Đừng có nói ông A, ông B, ông C là tiền lương nhiều hơn tu tự động, cái đó sai. Ông A, ông B, ông C rốt cuộc cũng phải về không mà thôi. Mình hiểu được cái chân không thì mới tự thức, không hiểu được chân không thì không bao giờ tự thức được. nên vô vi đêm đêm dùng nguyên khí của trời đất hít thở để khai mở tâm thức của chính mình, và xây dựng vạn linh trong cơ tạng đồng tu đồng tiến quy một trên khối óc, điển tâm hòa hợp với thanh quang càng không vũ trụ, quán thấy sự sai lầm của chính mình chịu quán âm. Càng ngày học càng sáng, thấy rõ sự sai lầm của mình thì học bất cứ cách gì cũng sai, không có đúng đâu. Thấy điểm sai mà gỡ được sai mới là thật sự thấy. Thấy mà không gỡ được là chưa thấy.
Có điển mới về trời, có sự thanh cao mới thức giác. Cái hành pháp khứ trực lưu thanh là đúng đường. Chính mình khai triển chính mình. Vì chính mình là một khối điển quang đang ôm ấp quốc khí của trần gian mà giải không được, gọi là nghiệp lực. Ngày nay chúng ta có cái pháp khứ trực lưu thanh là chúng ta có cơ hội giải nghiệp lực trong tâm thức, thì pháp lực sẽ mạnh. Pháp lực càng ngày càng mạnh là càng thanh nhẹ. Càng thanh nhẹ là chỉ có đi lên, không có thể đi xuống được. Động là nó bay rồi.
Hữu xã tự nhiên hương, rốt cuộc rồi các bạn sẽ được nhiều người kính mến, thương yêu. Trong tình thương của trời Phật không phải là chuyện nhỏ, chuyện lớn, mà không phải so đo về tiền bạc được. Nếu mà chúng ta còn tính toán về tiền bạc, là chúng ta giới hạn mức tiến của tâm thần, không có phát triển được. Tôi khuyên các bạn nên ráng tu nhiều, thiền nhiều, để buông bỏ nhiều, thì các bạn sẽ có kết quả nhiều, tốt đẹp ở tương lai. Lúc đó các bạn mới thấy rõ giá trị từ bi là gì.
Thưa Thầy, vui buồn mê chấp không chẳng về được đâu, làm sao mà không vui không buồn được?
Đó, không vui buồn mê chấp. Được. Vui trong cái cảnh bên ngoài đòi hỏi. Vui, tối nay tôi không đi nhảy đầm, tôi không vui. Thấy không? À, buồn là ai không phục vụ đúng mức cho tôi buồn. Thấy không? Mê là tôi thích cái đó, nhất định tôi chỉ thích cái đó, không có thích cái khác. Thấy không? À, chấp là cho ta hay, chê người ta dở. Thì những cái tư tưởng đó nó cứ như vậy nè, nó lần quần ở trong cái máy, nó không có phát triển được. Mà dẹp được vui buồn mê chấp, mở cửa đại quang minh, đi cũng như không đi, mà ở cũng như không ở, sung sướng vô cùng. Vui buồn mê chấp chẳng về được đâu. Người ta nói tu mới về trời, nói chứ tu làm cái gì, chấp rồi. Thấy không? À, cho nên mỗi một cái hành động đó là nó có một cái khuyết siêu, nó cuốn cuộn cái tâm thức đó. Và bây giờ mình liếp biết cái mở đó cả những cái hành động đó. Mình chấp là mình còn hâm hê ta chuyện này chuyện nọ, tôi sẽ trả thù, tôi sẽ làm này làm kia làm nọ. Cái đó là cái chấp, không có phát triển được. Cái đó khổ suốt đời và không có phát triển được. Phải mở rộng cái cửa. Người ta giúp tôi giúp họ. Nghĩa ân rõ rệt. Không làm cho người ta buồn vì tôi. Phải nhớ cái câu đó. Người ta đã để cho tôi qua lọt được một cái lưới đau khổ. Tại sao tôi ràng buộc một cái lưới đau khổ cho người ta kẹt? Tôi con thú hay là con người? Hiểu chỗ đó. Mình phải mở ra. Ân nghĩa rõ rệt. Không nên làm cho người ta kẹt. Thế làm cho người ta kẹt đó, thì cái đại họa của mình đã giải tỏa được, nó sẽ dồn dập trở lại, nó đè đạo, không phát triển. Có luật đàng hoàng. Không có người nào tránh khỏi cái luật của vũ trụ. Mà có hay gì hay, giỏi gì giỏi, kể cả tôn ngộ không cũng phải đạo hạ. Không cách gì hơn hết.
Thế gian vô năng sự. Ở thế gian họ là không có gì có. Chúng ta từ cái khi mà không biết ăn, không biết nói, không biết đi, mà bây giờ chúng ta đã đạt được. Còn cãi lộn như thiên hạ nữa là thấy vô năng sự. ba nhẫn hành nguyên tự tử thị thái hòa, và mình phải ở trong kiên nhẫn để tìm hiểu lấy mình rồi mới hòa cảm. Nó có thái được nội tâm để hòa cảm ngoài này. Còn nếu mà chúng ta không tìm hiểu lấy ta, làm sao ta đi tìm thay tâm mà để hòa cảm thì mới cái đấm nó cái làm ra rồi.
Cho nên tại vì thiếu thanh tịnh mà thôi, cứ nghĩ quá khứ rồi nghĩ tương lai của khởi điểm, rồi tâm vẫn tồn trong cái động đó. Quá khứ chúng ta quên đi, bởi vì biết Thượng Đế an bài thì quên đi, để lo học cái mới làm tiến triển là thanh tịnh, và cái khởi điểm tương lai không nên nghĩ. Mỗi người có một phần số hết rồi, phải giữ để đi tới, thấy chưa? Chứ đừng ngồi đấy tôi nghĩ chồng tôi, tôi đọc. Không, bây giờ tôi có cái pháp rồi, là tôi có ông chồng, thật sự ông chồng trong nội thức của tôi, sự sáng suốt là ông chồng của tôi. Tôi nói không nên nghĩ quá khứ và không đặt khởi điểm của tương lai, và tâm bất tồn, tâm mình không có giữ thì mới cứu độ được người ta. Còn cứ nghĩ đêm này nhảy đầu nhà này nhảy đầu kia thì không có xài được. Hồi trước kia chưa tu là cũng như cái nhảy qua này đó, đùng đùng cả ngay. Bây giờ mình trụ ngay chính giữa. Ai cũng có cái nghiệp của họ, ai cũng có cái khổ của họ, thấy chưa? Mình là tưởng đâu là mình giải thoát được, thấy không? Cho nên mình chưa biết mình là ai. Nhớ cái câu tôi nói, lo tu cho sáng suốt thấy rõ, thì lúc đó mình có nhiệm vụ. Thả không đi, không nghĩ quá khứ, tương lai tâm bất khởi, không có khởi điểm, mà tâm bất tồn là không có nghĩ vọng động nữa. Cứ thả lỏng đi, rồi mọi sự sẽ được an bài thôi. Mà cái của nào của mình là của mình, của họ là của họ, nó rõ rệt như ban ngày, không có lộn xộn.
Dạ, kính thưa thầy, con có nghe nói về cái sự bất ngờ sắp đặt, cái đó nghĩa là gì trong cái càn khôn vũ trụ?
Nè nè, chúng ta ở đây bây giờ đối diện giữa Mark và tôi, Mark thì có bất ngờ có những câu hỏi đó trong đời của Mark. Trước kia chưa sắp đặt, cho nên bất ngờ mà ngộ. Cho nên từ đây về sau, chuyện gì không đến, không cần nghĩ, thì nó phải bất ngờ ở với ta. Lấy cái tâm không là ông tiên tại thế, đã lấy cái không với không rồi sao? Vì không mới là làm được nhiều việc. Thế ông trời vô nên không có cái gì hết, nhưng mà cây cỏ không có cái không đó, không bao giờ có sự sống. Cho nên giữ được cái không nó mới đạt được thanh nhẹ và sáng suốt. Không nên nghĩ chuyện quá khứ và không đặt khởi điểm ở tương lai, giữ tâm không mới là sáng suốt.
Kỳ thật chúng ta chỉ có một gia đình mà thôi, cả càn khôn vũ trụ chỉ có một cái đạo không, là đi tới vô vi hư không đại định, đi tới không động, không không gian, không thời gian mới kêu bằng đạo Phật. Mà tu còn trách móc không phải là người tu. Bất cứ một đạo gì ở thế gian này tu mà còn trách móc, cái đạo đó chưa thành đạo, người đó chưa thành đạo. Cho nên cái phần vô vi không động là nó vượt khỏi cái tầm kích động và phản động của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ ở thế gian. Nó mới sanh ra cái tánh. Thì cái bệnh là do tánh sanh. Con người hay giận hờn hay tủi nhục, đó là núp ở trong tánh chứ chưa có biết tu. Con người tu phải đứng lên trên cái tánh, tha thứ, thương yêu, xây dựng. Vì người ta đã vượt khỏi những cái tầm đau khổ, vầy xéo của cái bản tánh của họ, họ mới đạt tới sự thanh cao, sáng suốt. Thì cái sáng suốt là cái gì? Cái thanh tịnh chứ có gì đâu. Mà chúng ta tu đạt được thanh tịnh rồi thì chúng ta sáng suốt rồi. Mà sau khi đạt được sự sáng suốt là chúng ta cứu rỗi tất cả. Đức Phật, ông tổ nào, ông sư nào cũng là ngồi thiền thanh tịnh. Chứ không có ông nào mà nhảy đầm đẫm ngoài đường để cãi lộn với thiên hạ đâu. Cho nên chúng ta hiểu được cái thanh tịnh là cái quý giá. Thanh tịnh là cứu cánh. Và thanh tịnh là đời đời bất diệt. Mới thấy cái chỗ đó. Cho nên phải làm sao để hiểu cái con đường trở về thanh tịnh, thì chúng ta phải xét cái hơi thở của chúng ta. Nếu không có hơi thở thì chúng ta không có ngồi đây để nói chuyện lành. Cái xác ở trong nhà xác, chúng ta kêu nó không đứng dậy được, nó không còn hơi thở của Thượng Đế nữa. Nó đã từ trần, nó bỏ cái cõi ta bà này và nó tiến qua lên cõi khác. Thì bây giờ chúng ta còn ở đây là chúng ta còn ở trong cái sự gian khổ của định luật sanh lão bệnh tử khổ. Không có người nào từ chối được cái cảnh sanh lão bệnh tử khổ. Ông tiên gián trần nhập sắc cũng phải là qua cái định luật đó, qua cái bài học đó mới tiến hóa được. Nếu mà không bước qua những cái bài học đó là người đó chưa biết cái gì. Cho nên sự gây cấn ở đời, ở thế gian, nó có bày ra những cái nghịch cảnh ngay trong gia đình, ngay trong xã hội, ngay trong tâm thức. Đó là để dẫn tiến tâm linh mà thôi. Rốt cuộc mới quy hội về cái sự thanh tịnh. Kiếp này không được thì kiếp khác, luân hồi mãi mãi. Cho nên từ thảo mộc đi tới một cái con người không phải dễ gì mà đạt thành. Cho nên chúng ta phải quý yêu con người. Con người là đại diện Thượng Đế. Làm cha mẹ thì thế thiên hành đạo, thương yêu, xây dựng. Thì bây giờ chúng ta phải biết thương yêu ta, thương yêu cái thể xác này. Vạn linh hợp lại một thành một cái cơ thể. Mọi trạng thái hợp thành một cơ thể. Cho nên người ta nói tới cây bông thì mình ngó tới cây bông, mình hiểu cây bông. Người ta nói miếng nước, mình hiểu miếng nước. Người ta nói tới cái gì mình cũng đều hòa đồng trong đó được hết. Từ mọi trạng thái mà có. Thấy rõ chưa? Thì mình phải hòa tan trong với mọi trạng thái mình mới định được. Nếu mà mình không biết hòa tan với mọi trạng thái là mình lệnh động. Không nên nghĩ quá khứ và không nên đặt khởi điểm ở tương lai. Tâm bất tồn mới là thật sự là người tu, dùng giải thoát. Còn chúng ta còn dụng tâm để tranh đấu, dụng tâm để ăn thua, đó là cái tình thấp, tần số rất thấp, sống trong kích động và không tiến triển nào.
Thì chỉ thấy cái pháp trường sanh của nó thở, quy giác vô cùng. Chỉ không có hơi thở thì không sống. Chị thấy ha, chị vô cùng dùng bệnh, chị thấy mọi người sắp chết hơi thở. Không có được đó. Còn mình đây là mình phải bồi dưỡng hơi thở. Và mình khai thông cái tiểu thiên địa này hòa hợp với các càng không vũ trụ là một. Ý chí chúng ta cường mạnh, hơi thở chúng ta dồi dào, trường sanh ta nắm chắc. Chị thích trường sanh, chị thích sáng suốt, chị thích sanh mạnh thanh nhẹ thắng. Chị thích trở lại cuộc đời thơ ấu không mở. Chị mới biết cô tiên gian lầm thế gian, hư trần, nhiễm trần, ô trực cái miệng. Làm cái sắc thân khô vô cùng. Bây giờ ráng tu đi để cho nó méo gõ và trở lại với sự thật là sự con của chị. Chị bỏ chị ra thôi. Nói cho bây giờ sức hồn cũng cái xác đó mà nó làm đâu. Là cái hồn rệnh, cái sự cảm giác chánh đẳng nó tương đồng với cả càng không. Chánh động mạnh thì kích thích cảm thấy đau trong giây phút đó thôi. Rồi rồi nó lành liền. Chánh động là điều hòa, không có đau nữa. Cho nên khi cái hồn xuất ra rồi thì cái xác này có bầm bì như thế nào đó. Mình chỉ có cái hồn thôi chứ. Thấy không? Không có cái hồn làm sao biết cười mà nghe mà thích thú mà cảm thấy nhẹ. Vậy chứ cái hồn chỉ ở chỗ nặng ứ, hồn chỉ ở cái chỗ nhẹ kia mà. Cả mọi người đều thích sự thanh nhẹ. Thì bây giờ làm sao cho nó nhẹ? Thì trước khi tôi đi nhuộm nó phải ố cái gì? Tôi là màu trắng mà nhuộm bây giờ nó màu đen rồi, màu nâu rồi. Rồi bây giờ tôi phải làm sao? tôi phải chấp nhận lập nó đi, sửa nó đi, bỏ nó đi, thì tự nhiên nó phải trở lại khôi phục cái nguyên năng sẵn có của nó, thanh tịnh và sáng suốt là trong trái. Thanh tịnh và sáng suốt tức là trong trái, mà thiếu thanh tịnh và sáng suốt tức là ô nhiễm. Thế chưa? Phải đi từ giai đoạn nó mới có. Cái tôi nói đây là tôi hướng tỉnh, tôi nói cho chị, tôi có lấy bằng chứng cuốn sách nào tôi nói chị đó. Tôi lấy chị nói với chị là cuốn sách cuốn kinh vô tử và tôi đang đọc chị mà. Chứ tôi có nói chuyện người khác mà. Thấy chưa?
Bày việc này, bày việc kia, bày việc nọ, bày đủ thứ mà không có lối thoát cho hành giả kế tiếp là tội rồi. Người tu vô vi phải nói sự thật. Sự thật là chúng ta đang hành, đang tiến, nói sự thật. Chúng ta đang hành, đang tiến, người chưa hành, họ sẽ hành và họ sẽ tiến. Đúng đường lối không? Còn tạo những sự mê tín nhờ đỡ thì đâu có tiến được. Nhờ pháp tự hành tự giải, đó là chánh. Mà thấy rõ khả năng tiến hóa của chúng ta là vô cùng, không bị giới hạn, nếu chúng ta chịu làm và thực hành đứng đắn. Cứ vậy mà đi tới, trời đất, trời che đất chở rõ ràng, mọi người có cơ hội tiến hóa hòa hợp với trời đất. Thì chúng ta có gia đình, quý thương gia đình, có vườn hoa, bi quý thương vườn hoa là vườn hoa sẽ tốt đẹp. Tâm chúng ta gieo trầm, ý thiện lành, tận độ quần sanh, tự thức, đêm đêm lo tu. Ta là người, người là ta, tất cả mọi người sẽ đồng tiếng như ta đã và đang tiếng. Đó là chân chánh nhất.
Có nhiều người lớn tuổi, chan chê thế sự, lo công phu, ngày đêm công phu, nhưng mà không thấy kết quả. Là tại vì cái dục tốc bất đạt, lòng tham con người nó muốn mau, thành nó cho nó là chậm tiến, mà sự thật ở trong lòng nó được an khương nhiều, chính nó cũng nhìn nhận dễ nhã nhiều, cởi mở nhiều. Nhưng đó là cái phần đắp bụi công phu. Còn nó đạt tới phần thanh điển thì nó chỉ tự xét và thơ thớ trong thâm tâm nó, tự tu tự tiến, càng tu càng minh
đó. Cho nên hiểu tới học các thì quán thông nhiều việc quá, sung sướng quá. Thấy cái cơ trời đã giáo dục con người bằng mọi mặt, còn ngày hôm nay cho vật chất tiến hóa tới vô cùng. À, nãy giờ chúng ta nói chuyện thâu ăn hết rồi, chút nữa mở ra ông Tám đi rồi ngồi ta nghe sướng quá. Phải vật chất tiến hóa không? Vật chất nó phục vụ chúng ta, phục vụ gì? Đạo pháp. Thâu lại những lời mà chúng ta làm đạo, thâu lại những cái ý thức của chúng ta khai mở ra, và chúng ta phải thanh tịnh để nắm được cái nguyên ý đó, chúng ta mới có cơ hội về trời. Ôm cái nhẹ nó mới bay bổng, chứ ôm cái nặng làm sao nó bay bổng. Cái đó ở trong tâm thức của mọi người, không có thể lấy dao mà chặt, không có thể lấy búa mà đập. Tâm thức của mọi người phải trở về tự chủ, tự chủ tâm nhịn nhục, học hỏi xây dựng thăng hoa thanh tịnh. Điều cần thiết nó có bị nhiều đó thôi. Nhưng mà tại sao nói đây nghe, nói chuyện với ông Tám nghe nó vui, mà về nhà cái ta gây lộn với bà xã? Tại vì bài chưa xong. Học trong trường mà bài không chịu trả, viết chưa xong, trả lời chưa đủ. Bây giờ mình phải nhờ cái cơ hội nó nhắc trở lại coi thử nãy ông Tám có nói sao. Bây giờ mình thử làm ông Tám coi nè, nhịn nhục. Cho bà xã chữ một mạch, cái đó là pháp thủy của trời Phật đó, để nó dạy mình tới đâu. Nó dạy một hồi mình thấy có lý. Mình phải nhớ trong lúc là tại sao tôi đi kiếm bà xã tôi.
thiếu gì con gái, tôi không yêu, tôi yêu cô đó. Cái duyên nó đã đến với tôi. Cái duyên nó đến rồi, ngày bây giờ nó phải dạy học chứ. Nó không có cái phản lực làm sao tôi học được cái gì. Tuy nhiên cái phản lực của nó là bài học quý báu cho tôi, để tôi trở về tâm linh sẵn có của tôi. Tôi thấy cái nền tảng văn minh, siêu văn minh của trời Phật đã sắp đặt cho tôi có cơ hội đối diện một vị ân sư. Mà vợ tôi biết như vậy thì vợ cũng kể tôi là ân sư, nhưng tôi không dám nhận. Mà vợ tôi hiểu rồi thì vợ tôi cũng dám nhận chức ân sư. Chúng tôi đồng học đồng tiến, chúng tôi sẽ dắt nhau về trời. Tôi sống trong cái xã hội đông loạn, nhưng mà tâm hồn chúng tôi không bao giờ động loạn. Tâm hồn chúng tôi luôn luôn kiên thiết trong xây dựng. Thì cái gia đình đó là một căn chùa của xã hội. Mà 10 gia người như vậy thì 10 căn chùa trong xã hội. Quá quý báu. Lúc đó chúng ta chia sẻ cái gì cho người khác, không có liên tiếp, không có sợ đo, không có suy tính. Giúp được là giúp. Trời giúp ta, ta giúp người. Của thiên trả địa. Có ai ôm được đi đâu. Tất cả mọi người ở đây của thiên trả địa.
Thì con đã biết có cơ hội mà mình biết đây mình tắt giờ bởi Thượng Đế gian lầm sự thiện. Thì phải chịu gánh vác, phải được điêu luyện con người mới tiến qua. Cho nên ở thế gian người ta thấy một mặt và không thấy một mặt, cho đó là khổ. Chứ kỳ thật chúng ta đang được điêu luyện để tiến qua, trở về một đứa con ngoan của Thượng Đế. Đứa con Thượng Đế là phải xứng đáng chịu khổ nhiều hơn mới đạt tới hạnh phúc đạt giả. Sau cái khổ là sự, sau sự cực nhập là sự bình thản của nội tâm. Cho nên luôn luôn giáng lâm xuống đây là học hỏi để tiến hóa, mang cái thể xác tạm mà làm cái gì cũng tạm, lời nói tạm, cái gì cũng tạm, rồi đâm ra thắc mắc cho là khổ. Thì kỳ thật đang điêu luyện để cho mình thức tâm hiểu rõ ta là ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên người thế gian cứ ôm hận buồn trước căn tâm, làm cho tứ quan ngũ tạng không yên, tâm hồn không ổn, đâm ra bơ vơ sống mà không biết sống vì cái gì đây, rồi chết rồi sẽ đi đâu cũng không biết. Cho nên vì đó mà nó làm cho tâm hồn bất nhất. Cho nên chúng ta bây giờ thấy rõ rồi, cái thể xác này ngày nào đó tôi ra đi, xuống đến đây với hai bàn tay không, phải về với hai bàn tay không, chứ không ai giữ được món quà như vậy hết. Kể cả vợ chồng tình yêu thế gian cũng đã tạm vỡ để trợ duyên thức tâm trong chương trình tiến hóa mà thôi. Rốt cuộc mọi người sẽ tự ra đi. Con thấy rõ những người đến đây gầy da cang, bên ngoài xem tóc đẹp rực rỡ, giàu có, sang trọng, nhưng mà bữa nay thấy đó mà đi. Họ đi đâu? Họ không biết. Thì ngày nay mình thấy trong khổ, và từ cái khổ đó mình thức tâm và mình có cơ hội, có chân lý truyền cảm trong tâm thức để mình rung động tâm hồn và rơi lụy để tự giải trực. Để mình đại phước hơn người tỷ phú kia không biết rung động tâm hồn mà tạo cái nghiệp trói buộc. Tạo cái này, tạo cái kia, tạo cái nọ, trói buộc lấy họ. Chúng ta không có bị cái đó. Cho nên càng ngày con càng khổ, càng thức tâm, càng thấy con đường của mình đã đi lâu trong gai, mình đã gỡ gai, và bây giờ mình có tâm thức tự tiến thực hiện cái kỳ được. Trong cái kỳ làm người đây mà ý thức được nguyên căn nguồn cội của chính mình, chúng ta đi tới cái chỗ kia mà đại phước đức, tỷ phú không bằng. Các con xem tỷ phú nó giàu có chứ nó bị trói buộc, bị ràng buộc, bị thắt hỏng lắm, khổ ghê lắm, buông không được, nuốt không trôi. Còn đàn này không có, chỉ có sự nhồi quả để tiến tới và sử dụng dũng trí của chúng ta và tâm thức biết được trời Phật và kính mến trời Phật để thay giá trị của con người, từ con người biến tới Phật trời. Thì phải xây dựng cái dũng trí trong thanh tịnh, không nên ôm sự động loạn gây hấn cạnh tranh buồn tuổi, mà
chấp nhận để tiến hóa trong thanh tịnh mới thấy giá trị của từng bi là gì.
Cho nên cái giá trị kỳ trí của hành giả cho bây giờ không, người truyền pháp không biết nói gì hết. Người truyền pháp đã làm cái gương mẫu và đã hành cho nó thấy rõ và phân cho nó thấy rõ tình dục là gì, luồng điển là gì, sự giao cảm của trời đất không ngừng ngừng nghỉ. Vậy cho ông trời ông dục không, còn dục mạnh hơn người chứ. Nhưng mà tại sao người ta dục mà người ta làm ra việc, người ta lại trở nên đại từ bi, còn mình dục lại hư. Tại sao? Là mình quan phí, không có tinh thần tăng. Còn ông trời bà đất nó trao đổi, cho nên nó xuất ra một chút nhưng mà nó lấy lại. Còn cái đằng kia xuất ra mà mất luôn. Ông trời gửi chúng ta đây xuống đây một chút, mà ngày nay chúng ta học qua cái cơn khổ luyện này cái kia nọ, chúng ta thành mạnh lên, chúng ta đã thấy làm chủ nhân ông của tiểu thiên địa rồi. Mà trước kia chúng ta là lệ thuộc một đứa con yêu hè, bây giờ không có nữa. Bây giờ chúng ta đứng lên đảm đương rồi, chịu trách nhiệm với cả càn khôn vũ trụ. Tôi thấy hơi thở tôi là từ càn khôn vũ trụ đến, và cơ thể tôi cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Tôi phải trách nhiệm với siêu nhiên. Tôi thấy tôi gan dạ hơn, can đảm hơn. Và tôi thấy rõ con đường đi, chính tôi phải trở về cái chỗ không giới mới là quê hương của tôi. Mà chỗ còn giới hạn không phải quê hương của tôi. Thấy chưa? Phải muốn về thiên đàng phải vượt luật lệ của ngũ hành, mà bỏ thiên đàng phải lệ thuộc luật lệ của ngũ hành. Sẵn khắc nguy buộc bất thường. Thấy không? Cho nên tu vô vi là phải tự mình tu. Cho nên luôn luôn tôi nói cái tự tu tự tiến để thích. Mà người nào biết được thì nói cho những người khác hiểu, để họ mượn cái đường đó mà họ đi tới cho họ càng sớm càng tốt. Cho nên mình tu vô gì không có giấu diếm, giấu diếm sao được. Trước kia âm thanh mình hằng học, ngày nay âm thanh mình hòa nhã là cái gì, nó thay đổi bên trong rồi. Người đó có hành không, mình nghe tiếng nói người ta mình biết rồi. Đâu cần phải mở huệ mới biết ông nó tới đâu. Nghe cái âm thanh họ biết rồi, họ đứng điều hòa thế giới nào. Họ bị thụt lùi tới đâu mình cũng biết, họ tiên tới đâu mình cũng hiểu. Cái âm thanh là chứng minh tất cả. Âm thanh hòa đồng khác, âm thanh buồn tuổi eo hẹp cũng khác. Nghe cái âm thanh thì thấy trình độ rồi, nó còn nhìn thấy cái mở huệ. Đó là huệ rồi, còn gì đi đâu tìm huệ nữa mà thấy. Nghe không?
Pháp thủy là gì?
Pháp thủy là pháp luân thường diễn đó, thủy điển tương giao đó. Khi mà chúng ta hít vô là hít điển của càn khôn vũ trụ, rồi cơ thể chúng ta nước không cho gì đâu, rồi nó mới đem cái điển nó vô, nó mới rửa đạo này đạo kia đạo nọ. Nhờ cái nước máu huyết nó vận chuyển, rồi nó mới đem ra nó mở tim gan tỳ phế thận, rồi cái tâm thức nó càng ngày càng nhẹ thêm. Đó là pháp thủy triền miên đó. Ta làm pháp luân thường chuyển là nó phải đi theo, nó mở ra hết, rửa hết, sạch bạc. Nghe không? Còn trì trệ dùng lý luận thép rồi nó làm ô trực thêm. Cho nên người tu của vô vi nó cấm mồm, nó thở vậy mà nó nói ra là nói chân lý. Không có nói vậy. Nói với tất cả thiện tâm từ tâm của chính nó, muốn cho người khác sống thích tâm. Đó là chân ngôn tự thiện.
Con về con nói với má, má bây giờ má mê, má thấy khổ, má thấy khổ quá, ta làm việc cả ngày.
Yeah.
Tại sao má phải làm? Tại tiền con, thấy không? Con hỏi má tiền là cái gì? Tiền là tiền cái gì? Nhỏ mày hỏi kỳ. Má là tiền là kim đó, kim mẫu đó má. Tại vì má trên đường đi tìm mẫu mẹ ở trên trời, cho nên má phải làm. Cái ai sai má nổi.
Yeah.
À, để thư đồng quan là kim mẫu đó.
Yeah.
Sống với kim mẫu. Càng ngày làm nhiều chừng nào mẹ sẽ đi tới mẫu mẹ trên trời.
Yeah.
Yeah. mẹ quý cái đó, mẹ tập trung, mẹ giữ cái đó. Thì mẹ được giải thoát. Không cần những Phật nữa, tập trung cũng đi lên thành thật. Nhưng mà biết đây là mẫu mẹ tìm con đường về với chân thật. Má bây giờ có 4.000 nhưng má có 10.000, má khỏe nó sao? Đúng rồi đó, mà tìm tới 10.000 là mới biết không có, có mẫu trên trời rồi, có mẹ rồi. Mẹ tình thương đó, sự ấm lòng mẹ. Có 10.000 là mẹ ấm lắm á. Làm nữa đi nó có cái khổ hạnh với thành Bồ Tát. Làm nhiều nó nhẹ nhàng, không có mệt mỏi đâu. Phải làm phước.
Má con trông có nhiêu đó, có tiền để về con nhà. Gia đình bỏ khổ.
Nhưng mà làm mình làm duy trì kim mẫu. Kim mẫu. Tiền là mẹ, mua gì có nấy.
Cho nên đời đây những khối vô vi sẽ phát triển rất minh triết và rất tinh vi và nhanh nhẹ. Nói năng không có cụ lần như hồi xưa. Người ta hỏi, người ta vừa ngưng là mình phải trả lời liền, không có để suy nghĩ cái đã. Hỏi chứ, con người tiến hóa do thì tham thân sân si hỉ nộ ái ố dục cờ bạc này kia kích thích, kích động và phản động, nó mới thức tâm, nó chán nản, nó mới tiến hóa. Hỏi chứ cây cỏ nó có không? Có chứ, nó kích thích bởi thời tiết. Thấy không? Nỗi thời tiết kích thích mà nó phải tiến hóa. Xuân hạ thu đông, rồi biết bao nhiêu sự trà đạp không vẫy vùng được, nhưng mà cũng còn nguyên lý của trời đất. Thiên sanh nhân hà nhân vô lập, địa sanh thảo hà thảo vô căn. Vậy chứ mấy cái rễ đó nó đang làm gì? Nó đang hút cái thanh khí của trời đất qua mặt dưới đất, nó vẫn còn sống. Dù chịch trà đạp bên ngoài, nhưng mà trong thức nó vẫn còn. Trong thức tiến hóa nó cũng còn. Nhưng bên ngoài bị trà đạp đó là gì? Nhờ cái thức tiến hóa cung cấp cho cái cọng cỏ cứ phát sinh. Cắt rồi còn, cắt rồi còn. Ăn rồi còn, còn cọng cỏ qua. Tiến hóa qua ai? Qua sâu bọ. Rồi qua con thú. Rồi qua con người. Ở con người có ăn cỏ không? Ở thì ăn thịt bò là ăn cỏ đó. Thấy chưa? Cái sắc đặc rất tinh vi của Thượng Đế tiến hóa không ngừng nghỉ. Cộng cỏ nó tiến hóa không ngừng nghỉ. Mà ta là con người tâm linh mà còn ngu muội và không chịu trở lại với sự quân bình của chính mình, chừng nào chúng ta mới tiến hóa? Thấy chưa? Cho nên con người nó ở trong cái vô minh chỗ đó. Còn tu vô vi tại sao nó mau? Vô vi là khổ hạnh á. Người ta ngủ mà mình ngồi đó và tập trung lại cái khả năng sẵn có để hòa hợp với cái chánh động lực hiện hành của cả càn khôn vũ trụ, thì nó hướng thượng thừa tiếp cái thanh điển bên trên, thì tự nhiên chúng ta ở trong cái khoa mới rồi, không có lấy sự va víu của sách vở mà luận bàn luận trong tâm thức, không tiến nổi. Thực hành để mở và đi tránh hai cái khác à. Cho nhiều người cứ đọc kinh, cứ luận trong kinh hay, nhưng mà bỏ cuốn kinh rồi quên, không biết ông Chúa không nói cái gì. Còn cái này nó mở rồi đó. Chúa đâu, Chúa đâu này. Chúa khổ hạnh, mình không khổ hạnh. Bây giờ mình càng khổ hạnh hơn, mình càng nhẹ và càng gần ngài hơn. Chấp nhận sự đau khổ đó, sự mạ nhục đó, để thiên hoa. Mình thấy con thú, nó từ con người mà bị trở nên con thú thì nó đã có hạnh hy sinh rất cao, nó mới trở lại được con người. Thì bây giờ chúng ta hy sinh cao hơn con thú đi, chúng ta mới trở nên tiên. Thấy chưa? Cho nên người tu đạo phải đem chân ngôn mà thuyết trình với chúng sanh, nói cho họ nghe những hành trình mình đã đi như vậy, không yếu gì. Thấy không? Thì chúng ta mới chỉ đường vạch lối cho họ. Chúng ta làm phước thì chúng ta sẽ được hưởng phước. chúng ta tin nơi đạo trời thì trời giúp ta. Chúng ta không có lợi dụng những người đi theo sau chúng ta, mà chúng ta là nguồn một ngọn đèn rọi đường cho mọi người đồng đi với chúng ta. Thế chưa? Phải ở trong cái thức bình đẳng luôn luôn. Nhưng mà anh này tu cao là đạo hữu thì tu cao, không có cái gì tu cao. Tôi tu, anh tu, nó tu, chúng ta tu, không ai cao hết. Thấy rõ chưa? Tập phật bơ rồi.
Hiểu được nguyên lý của trời đất, chúng ta đi đến đâu cũng là trời đất sắp đặt. Nên bằng lòng an nhiên tự tại. Trời kêu lúc nào cũng dạ, trời cho lúc nào cũng hưởng. Đó là tâm bình an.
Thấy như cái câu gì tự nhiên dẫn tức nó rồi. Chi dị hành năng, biết dễ hành có, chỉ tạm không có tại mình làm biến thôi. Dễ giải với mình quá.
Nghe thì dễ dễ lắm, yeah. Nhưng mà hành là khó. Mà chịu hành á thì không có khó. Hành dễ hơn mà nói lại khó. Nó lật ngược lại. Mình hành mình biết mà nói là khó là tại sao? Bởi vì con thấy trời Phật mà người khác đâu có thấy trời Phật, mà con nói họ đâu có nghe.
Yeah.
Hành lúc mà hành được rồi con thấy hành dễ nói khó. Đi ngược lại không?
Yeah,
à, còn về lý thuyết á là biết thì dễ mà hành là khó.
Yeah.
Là đời đó.
Là đời.
À, còn con đi đạo rồi á, hành dễ mà nói là khó. Bởi vì tối con ngồi tối tôi thiền tới 3 tiếng đồng hồ nói ai tin đâu. Nó điên, ngồi 3 tiếng ngồi chắc điên. Phải không? À, ngồi tôi thấy cảnh trời cảnh Phật. Thằng đó điên nữa, nói khó. Bởi vì ta đấu hành mà ta nghe. Phải không? Nó phải đi ngược lại, khi mà nghịch tử đi ngược lại cái chiều hướng mà của thế gian thì lên thế này. Người ta ngủ còn thích. Người ta thích còn ngủ. Phải không? Đúng vô gì nó phải không? Người ta mở mắt mình nhắm mắt. Người ta để cái lưỡi người ta tán động mình co lưỡi dẹp rồi. Thế lạ không? Phải đi ngược nó mới tiến. Mà tất cả cái phương trình của vô vi là đi ngược cái thế gian mới về thiên lạc. Người ta phề phởn hít hà ngủ ăn cho nó ngon để ngủ cho nó ấm. Còn ở đây mình hít ăn vô được chút mà hít giải tỏa hết gồm cái nguyên khí đi lên. Mình phải đi nghịch không? Đi nghịch với đời không? Không có cái gì mà giống với đời hết. Kêu nghịch tử mới về thiên đàng. Nghịch tử là con có cha thế gian để ra thì nó phè phẩn như vậy. Bây giờ mình sửa lại, nó là con trời. À, nghịch tử thế gian là nó thành con trời. Tại cái phương pháp này con cứ nghiên cứu lại nghịch ha. Người ta đừng nghe, đem bịt lỗ tai lại. Trời lạ không? À, người ta đừng dòm mắt ngâm mắt ngó đây. Đó không? À, người ta thờ thơ nên bắt hít cho thiệt mạnh để nó khai thông cái chiều phía đằng sau. À, chiều phía đằng sau là chiều của nó. Chiều nó nhập thì bây giờ nó phải xây một vòng về nó mới kêu bằng xuất. Đó, còn cái kia nó chỉ nhập thôi à. Cái hồn nhập vô cái xác kia thôi, ở luôn. Nhập ngay ma ác vậy, ở luôn. Rồi bây giờ xuất là phải mở cái vòng này mới đi ra. Vâng, rồi cái vòng này là chi? Giải cái nghiệp tâm. Giải cái nghiệp. Nhâm đốc mạch nó thông, nhắm con mắt cái nó hú đi lên, giải thông cái nghiệp thì cái hồn thảnh thơ mới bước ra. Cho nên, hỏi chứ tu với chừng nào giải nghiệp, thầy giải nghiệp dùm con không có. Chỉ cho con làm pháp luân thường chuyển là tự nhiên đi tới chỗ giải nghiệp. Và con người nó thông minh, đụng đầu nó hiểu đó, đụng đầu nó cách nghĩa được. Không có học sách học dở, không ôm sách dở gì hết á. Nó ôm cả một bộ luật của ông trời là cái xác nó xuống nè. Bây giờ nó làm từ từ, nó biết cái nguyên căn nguồn cội, nó biết cái trật tự của vũ trụ là trật tự trong tiểu thiên địa này. Thì nó là một bác học rồi, nó biết không? Thiên tử. Bác học nó hiểu nhiều chuyện lắm. Nói kim, mà nói mộc, mà nói. Nói màu vàng, nó nói màu vàng, nói màu xanh, nó nói màu xanh, màu nào giờ nó không biết, mà nó nói, nó luận khác nó ra hết. Trong nó mà ra. Thành đó, người tu vô vi giữ nghề, làm nghề nào có giữ nghề đó. Ông quét cầu tiêu, cứ quét cầu tiêu đi, không sao. Sau này ông nói đạo hay lắm. Thấy không? Còn ông tác văn, cứ tác văn. Ông đánh đờn, cứ đánh đờn. Thấy không? ông làm chánh trị cứ làm chánh trị, nhưng mà ông hành rồi thét rồi ông thấy như là cái chánh trị ông khác đó. Ông lấy cái điều chân chánh của trời đất về tự trị khai mở tiểu thiên địa này ảnh hưởng người khác là chánh. Nó không có mưu mô giết người ta. Hả?